nghe cư sĩ gì không? Tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện phương pháp của mình. Thân trọng kính mời cư sĩ gì không?
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Khi chúng ta biết được giáo lý của Đức Phật, mình mới hiểu được về luân hồi. Khi biết được pháp môn niệm Phật, mình mới nghe đến danh từ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi đi hộ niệm, mình mới tận mắt chứng kiến thế nào là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi thấy được người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình mới ngộ ra cái sơ suất đường tu hành của chính mình. Trước khi thấy được những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình không bao giờ nghĩ rằng sự thành đạt của chúng sanh nó nằm ngay tại chỗ này. Cái chỗ mà giúp cho người bệnh đó phát tâm tin tưởng, giúp cho người bệnh đó quyết lòng cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi giúp họ niệm câu A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thành tâm mà niệm, chỉ vậy mà thôi. Trước đó mình sơ suất quá sơ suất. Mình cứ nghĩ rằng là những cái lý luận cao siêu là thành đạt. Mình cứ nghĩ rằng những triết lý bóng bẩy là thành đạo. Không phải. Khi nào mà mình chứng kiến người vãng sanh rồi, lúc đó ngộ đó. Vào năm 2004 tại Brisbane này, Dông có một cơ duyên đi hộ niệm cho một người. Bà bác đó thật sự cũng có duyên. Ngày thứ năm thì người con của bà tới báo cáo: anh có thể tới khai thị giùm cho bà già tôi được không? Thì chiều thứ năm mình dẫn vài người tới nói chuyện trong khi bà cụ còn đang tỉnh táo. Chỉ cho bà cụ niệm Phật, quyết lòng buông xả. Tại vì bà cụ hồi trước đó tu thiền, sau này nghe niệm Phật có tới tịnh tông tu mấy lần, tu thử chứ còn không có tu thiệt được, già quá làm sao tu thiệt. Và dặn dò một vài điều cần thiết. Thật là may mắn, ngay ngày hôm sau bà lại ứng nghiệm một sự việc y hệt như mình đang nói ngay ngày thứ năm. Tức là bà thấy quan già trai chủ đến đứng trước cửa đầy luôn, biểu mở cửa cho tôi vào. Thì người con gái bắt điện thoại lên kêu: mẹ tôi đã thấy hiện tượng này. Tôi nói: thôi như vậy đúng rồi, quyết lòng hộ niệm đi. Chúng tôi tới hộ niệm liền. Thì ngày thứ bảy bà trở nên nguy kịch, đưa vào bệnh viện. Đưa vào bệnh viện một ngày thôi, bệnh nặng quá. Chúng tôi nói: nếu bắt về Tây Phương quyết lòng niệm Phật, không còn cái chắc một viên nữa. Y tá đem tới một cái rổ thuốc để chuẩn bị chích, bà cụ không cần nữa. Chiều đó bà cụ khuyên gia đình quyết lòng đưa bà về. Chúng tôi tới hộ niệm. Ngày hôm sau có một ngày thôi, bà ra đi. Chúng tôi hộ niệm có 5 người, có cả thầy tiền huệ nữa. Khi mà bà cụ đi, chúng tôi niệm Phật, niệm chỉ đến 12 tiếng đồng hồ sau là chúng tôi đã đuối sức rồi. Tức là khoảng chừng 10 giờ đêm, niệm 12 tiếng đồng hồ. Thì người con gái nói: bây giờ của chư vị ơi, nếu mà chư vị niệm rồi bỏ đi về, tôi không biết làm sao. Thôi nếu chư vị phát tâm niệm thêm cho mẹ tôi tới sáng luôn đi, tôi quyết tâm niệm luôn. Năm người quyết tâm niệm, nếu có người nào vào thì tôi giao lại cho người đó niệm Phật, chúng tôi ra ngồi xe ngủ. Những người đó đi rồi thì năm thầy trò chúng tôi trở vào niệm tiếp. Khi qua đêm chỉ có năm thầy trò, năm thầy trò chia ra làm hai, niệm bên cạnh người chết cộng với gia đình. Gia đình thì một nửa tin, một nửa không. Chúng tôi niệm luôn cho đến 26 tiếng rưỡi đồng hồ sau khi bà cụ xả bỏ báo thân. Đó là cái trường hợp đầu tiên trong cuộc đời cô Diệm đã chứng kiến. Khi bà cụ ra đi, tự nhiên thân càng ngày nó càng hồng lên, nó càng tươi lên. Một cái hiện tượng lạ lùng là cái môi của bà cụ càng ngày nó càng đỏ ra, đỏ như thoa son vậy. Lạ lùng không chứ vậy? Bất khả tư nghị. Chúng tôi quyết lòng làm sao phải thấy được một cái hiện tượng vạn sạch để cho có niềm tin. Chúng tôi thấy rõ rệt là những người chết 2 tiếng đồng hồ sau là bắt đầu cái môi thái đi, cái mặt xanh ra và khuôn mặt thấy khó coi lắm. Nhưng bà cụ này càng ngày càng hồng, khi trái tay của bà cụ càng ngày càng dài ra và con mắt ban đầu hí hí, nhắm nằm siết lại, miệng cũng từ từ động nhắm lại và cái môi từ từ hồng ra và cái sắc da của bà cụ càng ngày càng sậm lại, hồng lại chứ không tái nhợt. Nó làm cho cái niềm tin của chúng tôi càng lúc càng vững. Lúc đó mình mới ngộ ra, thực sự ngộ ra. Ngộ như thế nào? Câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Câu A Di Đà Phật đưa một người phàm phu như bà cụ đó vạn sanh. Trước những giờ phút ra đi chỉ một ngày thôi. Tại sao lại bà con tới kêu chúng tôi làm chi? Mà khi kêu như vậy, chúng tôi tới chiều đó tới hành thị dặn bà cụ quyết lòng niệm Phật. Tụi con sẽ đến hộ niệm cho bà cụ. Bà cụ chí niệm Phật quyết lòng vãng sanh nghe. Bà cụ thấy như vậy là phải kêu chúng tôi liền nghe. Không ngờ nói như vậy thì ngày hôm sau đúng là bà cụ thấy như vậy. Đó thực ra chúng tôi chỉ nói mò, nhưng mà hiện tượng thấy đây mà tôi nói thật đúng rồi. Như vậy đã tới kỳ rồi đó. Thế mà ra đi 26 tiếng đồng hồ, người con tới bồng bà cụ lên để bà cụ dựa trên vai mà niệm Phật, cảm động vô cùng, bất khả tư nghị. Khi thấy được như vậy rồi ngộ ra, mới thấy rõ ràng trong suốt 50 năm trước khi mà biết được người vãng sanh, chính vì hôm nay vẫn còn có nhiều sơ sót. Cứ tìm những lý đạo gì trên mây. Bây giờ đây, khi mà hiểu được như vậy rồi, ngộ ra rõ ràng những lý đạo trên mây tôi không cần nữa, nhất định không cần nữa. Anh làm cho tôi một bài thơ khen tặng, nhất định tôi không đọc nữa. Đọc làm chi? Tôi phải đọc câu A Di Đà Phật. Những danh từ bóng bẫy tôi không nhớ nữa đâu. Nhớ làm chi? Nhớ câu A Di Đà Phật, nhất định. Cách thành trì nào hay ho, nhất định tôi không nghe nữa đâu. Nghe làm chi? Phải pháp niệm Phật, nhất định như vậy thì cuộc đời này ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta sới chạy ra khối gọi là cái cửa màu đi về tịnh độ, nhất định trong đời này không tìm ra một người thoát bằng sanh tử luân hồi. Xin tôi thắng như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: bỏ cái đường tắt niệm Phật đi về Tây Phương, chính cõi pháp giới chúng sanh không cách nào có thể thành đạo được. Nghe những lời này, sư nói Rồi khi mình hộ niệm cho người ta, thấy người ta vãng sanh rồi, mình mới thấy rõ rệt đúng như vậy. Ngài nói chính cội pháp giới chúng sanh, chứ không phải nói là lục đạo luân hồi. Có nghĩa là duyên giác Bồ Tát Thanh Văn, mà rời cái tiếng niệm Phật các ngài cũng khó đường thành đạo. Đừng có nói chi là ta trong cái cõi người, trong cảnh sanh tử luân hồi này mà rời câu A Di Đà Phật. Cho nên 50 năm học hành đủ thứ, lý luận đủ thứ, rõ ràng mình đi con đường sơ suất, sơ suất quá đáng. Cho nên nếu bây giờ gặp cái cơ hội này mà chúng ta không ngộ ra con đường nào, còn cứ tiếp tục đi lang thang, chỉ cho chúng ta những con đường lang thang, ta sơ suất kinh khủng lắm. Sơ suất đến nỗi một đời ta không cứu được một người, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và ta đi con đường đó, sau cùng chính ta cũng không có cách nào vượt qua sanh tử luân hồi. Ta đã đi ngược lại lời Phật dạy rồi. Phật dạy sao? Thời mà pháp, niệm Phật thành tựu, rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không thế nào độ được quần mê. Chư vị nghe cho kỹ những cái câu này. Cho nên khi ta biết rằng ở trong cảnh lục đạo luân hồi, nghiệp chứng ta lớn vô cùng lớn, xin báo đáo với chư vị, nói thì hay lắm, diễn tả thì dối lắm, nhưng mà đến lúc nằm xuống rồi mới thấy, nhất định chúng ta thua cái bà cụ đó. Bà cụ đó niệm Phật bao lâu? Trước đó tôi không biết. Rõ ràng chúng tôi chỉ hồi niệm 3 ngày. 3 ngày bà cụ vững vàng, đến nỗi mà lúc 12 giờ sau khi tắt hơi, có một vị kia thấy được cái hào quang của bà cụ đó qua từ trên đến đầu. Chúng tôi không thấy. Lạ lắm chứ vậy không? Bà cụ đó suốt một đời có tin là Phật, nhưng mà chưa niệm được câu A-di-đà Phật. Đến cuối đời nhiếp tâm lại niệm A-di-đà Phật 3 ngày được thành công. Cho nên hãy coi đây là những lời khẳng định tuyệt vời. Đừng có nghĩ rằng là ta niệm Phật từ năm này qua năm nọ mà ta được vãng sanh. Tại sao? Tại vì sự giáp tạp nó phá đi không biết bao nhiêu cái cơ hội chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị hiểu được cái chỗ này. Mình ngộ cho chính mình, con đường phải chuyên nhất. Ngộ cho chúng sanh, một câu A Di Đà Phật mà hộ niệm cho người ta. Nếu không biết hộ niệm, mau mau phải cảnh tỉnh, nghiên cứu phương pháp hộ niệm, biết trực tiếp cứu người. May mắn mới thấy được một người thoát vòng sanh tử đi về Tây Phương. Nếu chúng ta đi lang thang, tự ta đã đánh mất cơ hội vãng sanh cho chính mình, và đánh mất không biết bao nhiêu cơ hội của chúng sanh có duyên. Hiểu được chỗ này, mong chư vị quyết lòng quyết dạ một câu A Di Đà Phật. Tất cả những cái khác là tùy duyên mà làm, làm rồi quên đi. Còn chúng ta phải gìn giữ một câu A Di Đà Phật mà đi, nhất định có thể bảo đảm cho 95% vãng sanh. Nếu mà không tin cái chỗ này, tự ta đánh mất 95% vãng sanh, để còn lại cho 5% hy vọng, còn 95% khác đi con đường nào đó, chứ ta không cách nào thoát được ách nạn sanh tử luân hồi với cái nghiệp báo thâm trọng này đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ Diệu Anh.
A Di Đà Phật.